This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
5009, đây là chương trình luật pháp và đời sống. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, trong phòng studio luật sĩ David Vương và tôi là Tom Hoàng. Một lần nữa số điện thoại là 713-664-8002. Mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả thính giả nào đang theo dõi qua Internet hay là Austin, Galveston, Conroe, tất cả những khu nào mà nghe được giọng của Tom với luật sư David Vương hay là những chương trình của đài 900 AM, có thắc mắc gì về luật pháp, chương trình này là luật pháp và đời sống, 4 giờ đến 5 giờ chiều. Nếu thính giả có thắc mắc, gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Chào luật sư David.
David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời những nhà dây đầu tiên cho xin tên. Hello.
Tôi Đinh Nguyễn. Chào luật sư Tom và luật sư Dương. Tôi có câu hỏi về vấn đề, nếu mà mình muốn cái người lập nhà mình ở cái mái nhà đó, vậy mình phải cần ký giấy nó như thế nào, xin nhờ luật sư chỉ ạ. Cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Luật sư David, làm nóc nhà, làm patio, lát gạch hay là tất cả những construction cũng ngang ngang nhau, giống nhau hết phải không ạ?
Dạ.
Cần phải làm gì để bảo vệ cho mình? Mình là người chủ nhà.
Cái đầu tiên hết là nếu mà David làm được á, thì không biết anh làm được không? Em thích người sửa nóc nhà mua đồ mà không cần lấy tiền em trước. Wow.
Yeah.
Nó nói lên cái khả năng của người này. Một cái nữa đó là tôi không lấy tiền chừng nào tôi làm xong rồi tôi mới lấy. Wow. Hai cái người đó là David thèm lắm á.
Yeah.
So, bây giờ anh tìm cái người nào sửa xong rồi anh họ mới lấy tiền thì quá tốt. Cái đó là cái điều số 1.
Yeah. Ok. Điều số 2. Có số 1 phải có số 2 chứ.
Yeah. Cái điều số 2 thì bây giờ có nhiều người họ không đủ khả năng.
Yeah.
Thì mình phải trả từ từ. Thí dụ như mình trả 1/3, 1/3, 1/3.
Yeah.
Nhưng mà em rất là thích cái người họ mua đồ trước hơn khi họ lấy tiền mình. Có nhiều khi người sửa nóc nhà nói trả trước đi để tôi lấy cái tiền này tôi mua hộp đó, tôi mua nóc nhà, tôi mua shingles. Cái đó tôi thấy hơi nghi nghi rồi đó.
Yeah.
Là điều thứ hai. Yeah.
Yeah. Tại vì nếu mà một người contractor mà không đủ khả năng để ứng tiền ra trước để mua đồ làm cho mình, thì cái lo sợ nhất đó là mình dùng tiền của mình để gối đầu cho người ta đi làm những cái việc khác.
Yes.
Là người ta nhận có 2-3 việc rồi họ lấy tiền của mình, họ đắp qua cái nhà người khác, rồi lấy tiền người khác đắp qua nhà mình, rồi cứ như vậy khi nào mà họ họ thiếu tiền, không có tiền trả mua đồ, không có tiền trả thợ thì không ai làm hết, thì nhà mình bị nửa chừng. Đó. Thì đi thêm một bước nữa đó là để bảo vệ cho mình.
Yeah.
Nếu mà giờ dĩ nhiên mình muốn một người contractor giống như là luật sư David Vương mới nói là không lấy tiền trước, ký hợp đồng đi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà bí quá người ta nói vậy thì tôi không làm, mà giờ mình không có người contractor nào mà cái giá ông này tốt mà mình thấy ông cũng người đàng hoàng, thì mình làm cách nào để bảo vệ cho mình về luật pháp? Dĩ nhiên thực tế người ta muốn lừa gạt mình, người ta có đủ thứ chiêu để lừa gạt mình hết. Nhưng mà nếu mà về luật pháp cần làm giấy tờ thì sao?
Well, cái kẻ của em đó là nó như vậy. Mình làm cái gì mình làm trong cái giao kèo, bây giờ anh muốn 10 món đồ, 10 giao kèo, 10 lệnh, 10 lực lệ trong cái hợp đồng này. Nhưng mà ổng không có tốt thì cũng như không.
Yeah.
Thấy không? Bây giờ anh Nghĩa gọi vô nó luật sư Vương, tôi phải làm cái gì? Nhưng mà em chỉ cho anh làm ABC nhưng mà nó không có tốt thì cái người nó bịp anh thì 10 tấm giấy giao kèo cũng là bịp anh. Yeah. Wow.
Thì một trong những cái cách mà để bảo vệ cho mình là tôi trả theo từ phần, mang đồ tới đây đi, bây giờ tôi mang đồ tới đây, ông order, ông ít nhất cũng phải có credit card để ông mua thì 30 ngày sau ông mới trả, đúng không?
Yeah.
Thì nếu mà ông không có credit tốt với những người supply thì làm sao mà tôi tin tưởng mà ông sẽ làm việc đàng hoàng cho tôi. đó. Một cái mà trong nghề anh em chúng tôi thấy đó là cái giá rẻ nhất không phải chắc chắn là sẽ là cái điều tốt nhất cho mình. Không ạ?
Dạ, nếu mà nói về luật á, thì em nói hồi nãy đó, dù cho anh viết 10 tờ giấy luôn nữa, thằng biệp mình thì nó vẫn biệp. Nhưng anh gọi lên đây thì anh hỏi hai luật sư có cái gì để viết cho chổng, thì em suy nghĩ, em thấy có một câu thôi anh Thơm. Là cái nóc nhà này phải xong ngày này. Nếu xong ngày này ông phải trả cho tôi bao nhiêu tiền, hoặc là tôi có quyền mướn một người khác để sửa cái nhà này và không cần sự báo cáo của ông, chữ đồng ý của ông.
Một vài cái vấn đề mà hay gây ra cái khó xử cho người chủ nhà đó là như vậy. Đầu tiên là như mình đã bàn, trả tiền, người ta lấy tiền người ta đi. Không biết chừng nào bắt đầu, mình lỡ rồi, lên lưng cột rồi, giờ mình làm gì ở đây?
Yeah.
Thứ nhì là họ làm trễ, họ hứa xong rồi không làm được. Tại vì họ phải nhận nhiều job để không sợ mất cái job khác rồi bỏ đi, họ làm một tí bên kia rồi trở làm một tí với mình, trong thời gian đó cứ kéo dài. Đó. Cái thứ ba là cái mà nó hay dính líu với những cái chuyện mà mình không biết trước, họ đôi khi biết trước nhưng mà im lặng, là làm nửa chừng cái nó, ồ bây giờ phải tốn thêm,
yeah,
trả thêm nó tôi không làm được, tại bây giờ nó lòi ra những chuyện này. Thì trong cái giao kèo của mình là mình nên ghi rõ ràng. Thông thấy rất nhiều những người mà bị trở ngại xong rồi tới văn phòng của một người luật sư thì thấy mình đọc giấy tờ mình thấy ủa sao ghi nó đơn giản quá.
Yeah.
Tôi sẽ thay bao nhiêu square feet nóc nhà của shingle bao nhiêu năm, 20 năm, 25 năm, vậy thôi. Thì mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà thật ra nó rất nhiều chi tiết phải cần ghi trong đó.
Để giúp anh Nghĩa và giúp cho những quý vị đang nghe, nếu quý vị nào biết và có kinh nghiệm với một cái công ty sửa nóc nhà hoặc là công ty sửa về nhà cửa mà giỏi và tốt thì có thể gọi cho David. David sẽ viết cái đó xuống để mình có thể giúp cộng đồng Việt Nam chúng ta. Nhưng nếu anh Nghĩa không có một người mà anh Nghĩa tin tưởng được, thế nào luật sư Thơm cũng hay là luật sư David cũng có một người mà anh em chúng tôi dùng, hoặc là một người mà anh em chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm qua và làm hợp tác với một cái văn phòng luật sư, có thể cho anh một cái người đó để anh tin tưởng được. Thì em ở đây em có cái người mà em tin tưởng, thì so far em đã gửi đi nhưng mà chưa có ai trở về mắng vốn em.
Trong trong nghề construction á, thì mình cũng nói sao cho công bằng cho những anh em construction là sao, là lý do họ đòi tiền trước không phải lúc nào cũng tại vì họ thiếu tiền, nhưng mà tại vì họ làm xong rồi, rồi người chủ nhà lại giữ tiền đó, nó ông thiếu tí này, ông thiếu tí kia, ông làm thêm này cho tôi, ông làm thêm cái kia cho tôi thì tôi trả tiền, thôi tôi không trả. Thì rất là khó xử cho người contractor tại vì họ không đủ tiền hết trả cho thợ, trả cho đồ họ mua. Thì lúc thì cũng khó có những người chủ nhà cũng không có thành thật đàng hoàng, cũng như những người contractor.
Cái đó có. Cũng có đó. Dạ cũng có, là tại vì ăn gian người kia, nhưng mà em thấy cái số ít hơn. Nhưng mà em nghe hình như là mỗi tháng luôn á, là luật sư ơi cứu tôi, nó bill cái tiệm cho tôi có mấy tháng trời, bây giờ nó biến mất tiêu rồi, bây giờ 6 tháng, 7 tháng em trả tiền rent mà nó không có làm gì hết trơn luật sư. Thì em khuyên rằng là, cái này anh Thơm nói cái này mới nhớ nè. Nó có cái địa chỉ đàng hoàng anh Thơm, nhưng mà tôi chạy lại đó, cái đó không phải. Yeah. Nó nhiều lắm quý vị ơi, nó có nhiều cái mánh mung nó bịp mình. Nhất là chúng ta coi cái chuyện ở trong tin tức, những cái anh mà build swimming pool đó, không phải là họ ăn gian người Việt Nam mình đâu, họ ăn gian tất cả Mỹ trắng Mỹ vàng Mỹ ăn gian láng hay luôn. Nhất là mấy cái anh mà sửa swimming pool, anh đào cái lỗ xong rồi anh đắp vài cục xi măng, anh để cái lỗ từ lù làm sao đó, anh không làm gì hết. Bây giờ nếu anh chị em nào làm construction dám hứa uy tín với David để giúp cộng đồng, David mời những cái anh đó đưa business card cho David, rồi David sẽ hợp tác với anh và để giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Tại vì luật sư Vương có rất là nhiều hồ sơ là tôi mướn nó là đi chạy mất tiêu rồi, thì luật sư Vương chịu thua thôi. Tại vì dù sao đi nữa, cái tờ giấy gì, cái tờ giấy giao kèo cỡ nào anh cũng chết hết á.
Yeah, tại vì những anh em làm construction, nếu mà nhiều khi họ chính họ cũng không đoán được là cái job này nó khó như thế nào.
Yeah.
Tự nhất là khi mà sửa đó, mình đập tường ra hay là gỡ nóc nhà lên, mình mới thấy là dưới đó có thể hư thêm cái gì. Rất nhiều chuyện xảy ra tại vì có cái sự hiểu lầm lúc đầu, không viết xuống kỹ. Tại vì có những việc nó xảy ra như vậy.
Yeah.
Mình lấy 3-4 cái bid hay mình lấy giá có 3-4 người, có người mình muốn cái rẻ nhất. Nhưng mà cái anh rẻ nhất có thể là anh cần job quá, anh phải cần lấy cái job này vô rẻ để anh lấy ít tiền. Nhưng mà sau cái đó anh không đủ tiền để trả cho người làm, hay là mua đồ không tốt bằng đồ khác. Mà đồ không tốt đó thì lúc gắn lên thì nó sẽ không có đẹp như ý mình muốn. Đó, thì bởi vì phần đông đó, mình thấy tiền nào của đó.
Một cái nữa mà em khuyên cộng đồng Việt Nam chúng ta đó, từ từ chậm lại một chút để cho cái anh kế bên sửa nóc nhà trước đi. Anh sửa xong rồi mình chạy qua bến hỏi, ê, cái thằng sửa làm sao? Do anh đi trước để anh cắn viên đạn trước rồi mình đỡ sao?
Yeah. Yeah. Mà, tại vì hai bên nhiều khi lúc có sự hiểu lầm, tại vì anh contractor, anh ghi xuống là tôi sẽ sửa này thôi. Nhưng khi gỡ ra đó, hay là khi đập ra, thì nó có những chuyện khác. Thì người chủ nhà nói, tại sao anh nói anh làm cái này, bây giờ anh lại đòi thêm tiền, thì nó gây ra một cái hiểu lầm. Thật ra nhiều khi người contractor người ta không biết, nhưng mà người ta cũng không có cách nào để nói cho mình trước được là nhà mình đã bị mục rồi. Cột này bị mục, bây giờ tôi mới thấy cột này tôi mới gắn cái patio lên được. Cái nóc nhà của ông hồi đó đã thay 3-4 lần rồi mà mấy người lại thay nóc nhà kỳ trước. Họ không gỡ ra những cái đồ lớp nóc nhà.
Lớp cũ á.
Dạ, rồi họ đắp thêm lên nữa. Thì cũng có những người contractor không đàng hoàng, người ta nói no, tôi đắp lên thêm á thì nhà ông có insulation gấp đôi lận, nên cứ để ra đi. Tại vì họ không phải gỡ ra, họ chở đi, họ tốn thêm mấy trăm bạc một cái dumpster để chở đồ đi. Đó, thì mình nghe như vậy cũng có lý. Bây giờ một lớp, hai lớp, ba lớp, trời vậy thì còn tốt cho nhà tôi thêm nữa. Ba lớp nóc nhà, ông hàng xóm ông có một lớp thôi. Nhưng mình không hiểu rõ là tại vì họ đắp lên như vậy, cái việc nó dễ hơn. Thứ nhất. Thứ nhì đó là họ không biết ở dưới đó cái sàn, cái gỗ
như thế nào,
nó có bị mục ra hay không.
Yeah.
Cái thứ ba là cái rất quan trọng. Cái nhà này xây lên chỉ để đỡ được bao nhiêu ngàn feet nóc nhà, đồ nóc nhà thôi. Thí dụ đỡ được 10.000 feet, 10.000 pound nóc
yeah.
nhà.
Yeah.
Bây giờ ông lắp 3 lần là 30.000 pound. Làm sao nóc nhà mà nó, cái gỗ, cái sườn nhà mà nó chịu nổi. Thì từ đó gió thổi qua lại, từ từ nó bắt đầu nó cong thì bắt đầu nó dột.
Yeah.
Nó dột rồi nếu mà mình xui, nó sập luôn.
Yeah.
Tại vì những nhà ở đây họ đều tính trước rồi, họ không muốn tốn quá nhiều gỗ hay là tốn quá nhiều sườn sắt. Nên họ chỉ tính là có bao nhiêu ngàn pound có thể chịu đựng được thôi. Còn nếu mắc hơn thì phải xây cái sườn nặng hơn. Thì làm sao mà mình để gấp 3 cái lớp nhà lên, nóc nhà lên, cái sườn nó chỉ xây cho một lớp thôi, phải không ạ?
Yeah, yeah. Yeah.
Ok, dạ vâng. Sorry, tôi nói hơi nhiều chi tiết nhưng mà mình phải cần hiểu rõ những chuyện như vậy. Tại vì ít có bây giờ có những anh contractor gọi vô nói là ông chủ nhà không trả tôi tiền. Nhưng mà rất nhiều người gọi vô phàn nàn nhờ những anh em contractor. Nhưng nhìn chung quanh đi, bao nhiêu building, bao nhiêu nhà xây rất đẹp. Cái đó là công của những anh em contractor.
Mà yeah.
chẳng lẽ ai cũng xấu hết thì đâu nhà những building đổ lên đâu.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Ok. Thì thông nói cho công bằng hai bên vậy thôi. Dạ cảm ơn. 713-6648-002. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello. Chào luật sư Thơm, luật sư David.
Yeah.
Tôi cô Linh. À ngày hôm qua tôi thấy luật sư Thơm lên đài với cô luật sư Điên Hằng Phan. Hay lắm. Nói về cái will. Bữa nay tôi muốn hỏi luật sư Thơm Hanevic, cái view bây giờ tôi không có chia tài sản mà tôi muốn nói về cái vấn đề mà bệnh rồi hậu sự. Tôi nghe nói mình vô bệnh viện mà mình không còn cái trí gì đó thì ai là người quyết định cho mình không thể nằm sống thực vật được, luật sư?
Dạ vâng, dạ, thưa cảm ơn bà. Mời luật sư David. Bây giờ cho Thơm hỏi là nếu mà giờ vô nhà thương, mình không có giấy tờ gì hết, xui, mình bị bất tỉnh.
Yeah.
Chuyện tới là gì?
Well, cái bị mất tỉnh á, thì bác sĩ đâu có nói chuyện với mình được. Thì cái kẹt cái đó, nếu mà mình single mà mình người lớn, nhiều khi vợ chồng thì chồng nói vợ nghe, hay là chồng nói vợ nói chồng nghe vân vân, thì những cái câu đó người người bác sĩ họ họ sẽ nói chuyện với vợ chồng được. Nhưng mà cái về cái sự mà bác sĩ, nhà thương, y tá thì nó có hai sắp hồ sơ. Sắp thứ nhất á, là nó gọi là power of attorney, medical power of attorney. Nghĩa là mình ủy quyền cho một cái người nào đó để nói chuyện với bác sĩ. Nhưng mà dĩ nhiên mình nói chuyện được bác sĩ thì cái miếng giấy này nó đâu cần đâu. Đúng không? Tại vì cái này là lúc mình không nói chuyện được. Thì cái đó là cái medical power of attorney. Là cái tờ giấy nó dịch có thể dịch ra là ủy quyền cho một người khác quyết định sự thuốc men, bác sĩ, nhà thương mà lúc tôi còn sống. Mà tôi không nói chuyện được với bác sĩ.
Okay.
À, rồi còn luật sư Tom thì anh nói cái last will, I mean cái living will đi.
Yeah. Thì để kết thúc cái mà luật sư David Vương mới nói đó, cái quan trọng nhất là nếu mà mình vẫn còn sống, tức là mình chỉ bất tỉnh thôi, mình
yeah.
không nói chuyện được, mình không nói được ý của mình, thì người thân của mình sẽ quyết định, hay là cái người mà mình chỉ định trong cái medical power of attorney.
Yeah.
Đó. Nhưng cũng như những cái giấy tờ ủy quyền, khi mình qua đời, cái quyền đó nó cũng đi theo mình luôn.
Yeah.
Thì tới cái lúc đó thì sao? Đó. Thì cái phần thứ nhì đó là mình không bắt buộc phải có, nhưng mà nếu mình suy nghĩ mình nên có, tại vì mình không muốn để lại cái quyết định này cho những người khác quyết định, tại vì khó xử cho người thân của mình là giấy ủy quyền hay là giấy quyết định với nhà thương là rút dây ra hay không. Đó. Thì khi mà bác sĩ đã kết luận là người bệnh nhân này nằm trên giường không còn cơ hội để cứu sống lại được nữa.
Yeah.
Ốc đã chết rồi. Dù thân người trong thân thể vẫn còn có thể, chúng tôi có thể cắm máy vô, cắm máy điện vô để cho tim đập, để cho phổi bơm thở được.
Yeah.
Nhưng đầu óc không còn gì hết rồi, không có sống như là một người thường được.
Yeah.
Thì rút dây ra hay không, cái này nó có rất nhiều vấn đề mà về đạo đức, về y khoa và về luật pháp.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Đạo đức là người sống không muốn quyết định rút dây cho một người thân của mình để đẩy người đó đi.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Về y khoa, về bác sĩ thì bó tay rồi.
Dạ. Yeah.
Chúng tôi giữ nhà thương này chỉ đợi cho tới khi nào bảo hiểm hay Medicare không trả tiền nữa, chúng tôi phải yêu cầu thôi người thân mang ông hay bà về nhà đi.
Đúng.
Thì khi rút dây ra là không còn bao lâu nữa là người đó cũng sẽ đi.
Dạ, yeah, có yeah. khoảng 2-3 ngày.
Dạ, yeah. Còn về cái vấn đề thứ ba đó về luật pháp là ai có quyền quyết định cho người này, tại vì nó có những cái dính líu về cái hậu quả về tài chính là sao? Sẽ có những sự hiểu lầm.
Dạ. Yeah.
Ông rút dây của vợ ông để ông hưởng tài sản, ông có bà khác.
Dạ. Yeah.
Bà rút dây của ông ra tại vì bà muốn là lãnh cái insurance, nhưng mấy đứa con không thích, chống đối, thì nó rất sự khó xử. Thì
so, yes.
nếu mà mình đã quyết định bây giờ, khi mình còn tỉnh táo, quyết định bây giờ là nếu chuyện nó xảy ra, yêu cầu đừng rút dây,
yeah.
hay là yêu cầu rút dây, mình ký cái đơn đó ngay bây giờ, về sau này bác sĩ với luật sư của mình chỉ nhìn cái tờ giấy đó và đã theo cái sự quyết định của mình thôi.
Yeah.
Chứ không có để gia đình bàn đi bàn lại. Khi mà có bác sĩ đã nói là chúng tôi đã bó tay rồi, thì trong tờ giấy đó mình có nói nếu nhà thương bác sĩ đã bó tay rồi thì làm ơn chỉ cho tôi thuốc mê để cho tôi đi nhẹ nhàng.
Yes.
Hay là đừng rút dây, tôi vẫn còn tin là một ngày nào đó tự nhiên, tôi, Việt Nam mình nói là tôi chưa tới số đó, thì cứ để vậy đi.
Yeah.
Tự nhiên tôi giật mình dậy làm sao.
Yeah.
Đó. Thì bởi vì như vậy thì mình có thể quyết định, nó gọi là directive to physician.
Right.
Đó. thì như cái power attorney của luật sư David Vương mà nói là để quyết định, thí dụ đi, cưa chân cưa tay vô máy, vô máu hay là
mổ do, hay là không mổ
đó. Nhưng mà mình vẫn còn sống. Còn nếu còn cái directive đó là một là rút dây để cho mình đi, hai là cấm đó nhưng không có hiệu quả hết, chỉ cái xác nằm đó thôi.
Nó có một cái nữa mà bởi vì cô Linh hỏi đó mà rất là nhiều cộng đồng Việt Nam bắt đầu sẽ xảy ra, là ba má mình không còn trí tuệ để biết về tiền bạc, không còn trí tuệ để tắm rửa, không còn sự giúp đỡ về mỗi ngày lái xe hoặc là đi bác sĩ, vân vân. Thì những cái người lớn tuổi đó bây giờ đó là mình phải làm cái nó gọi là guardianship, nghĩa là cái người này nhờ đứa con hay là nhờ nursing home hay là cái làm cái gì đó để lo về tiền bạc và sức khỏe và bác sĩ luôn, thì nó gọi là cái guardianship. Cái guardianship nó khác hơn hai cái kia, là tại vì cái guardianship mình phải ra tòa chứng minh là cái người này không biết về tiền bạc, không hiểu về tiền bạc, không thích đi tắm, không thể nào tắm một mình, không có thể nào biết nói với bác sĩ là mình cần cái gì. Thì cái guardianship là để giao cái ủy quyền thân thể và tiền bạc luôn cho một cái người nào đó lo. Và cái người đó có thể giống như trở thành một người mẹ của người đó, hoặc là một người ba của người đó lúc người đó còn nhỏ tuổi. Nghĩa là lúc con mình còn nhỏ tuổi, cha và mẹ rất là nhiều cái quyết định mình có thể làm được. Thì cái guardianship cũng vậy. Người con trở thành người mẹ trở thành người con, để người con lo tất cả mọi chuyện tiền bạc, thuốc men, mổ xỉa, ở đâu vân vân. Là cái nó gọi là cái guardianship, anh Thông.
Dạ, thì cái đó, những cái quyết định đó mình nên bàn. Có những thính giả nghĩ đó chuyện xui không nói đến, nhưng mà
nó sẽ tới,
nó sẽ tới. Ai cũng vậy, và dễ cho những người sống xử hơn nếu mình đã quyết định bây giờ, khó bị hiểu lầm, không bị hiểu lầm với lại cả qua cả lại làm lộn xộn trong gia đình hết.
Cho nên David khuyên á, là những anh chị em nào có khoảng 62 tuổi trở lên á, mình nên tham khảo một người luật sư để coi thử coi cái ngày còn lại mình phải làm ABC.
Ok, dạ vâng, cảm ơn luật sư David. 713-664-8000 ha. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp, dạ cho xin tên nè, hello.
Dạ, em là tên Phi, chào hai vị luật sư ạ.
Dạ, chào.
Dạ, em có câu hỏi là em có một cái chiếc xe bị total loss. Dạ, có một bảo hiểm nó đền total loss và một người bạn bị khác này sẽ nhờ em mua làm chiếc xe total loss để dùng cho người đó. Như vậy cái em làm em mua và thì sang tên cái xe total loss cho bị lũ lụt á, cho người đó thì có hợp lệ hay không, và cái thủ tục như thế nào để cho hai bên nó rõ ràng. Dạ, cảm ơn.
Ok, cho Tom hỏi cái khi mà nói cái chữ total loss á, nó có ảnh hưởng về luật pháp là như thế nào? Bảo hiểm đã quyết định cái xe này sẽ không cứu được, hay là cái giá trị nó quá thấp nên họ sẽ không sửa, đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi, do nó bị lục ạ, nó bị hurricane lục ạ.
Dạ, thì một hãng bảo hiểm đã quyết định là sẽ đền tiền cho cái người chủ xe, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Rồi, cái người chủ xe này muốn giữ xe này lại và bán cho anh, đúng không?
Dạ, em một người bạn em có giữ xe của xe đó lại thì em bán cho một người bạn. Dạ. Người bạn nhờ em mua lại giùm.
Ok, tức dạ, là anh, người bạn nhờ anh mua lại của hãng bảo hiểm, đúng không? Tại
dạ,
bảo hiểm họ sẽ lấy.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Alright, okay, David.
Anh Thi, anh không cần làm cái đó. Anh Thi, cái người mà bị total loss á, cái chủ xe đó
là ảnh, là ảnh.
Ảnh hay là
anh? Là ảnh, anh Thi.
Anh em là chủ xe.
Oh, ok. Well, ảnh là chủ xe, anh cứ mua. Chờ anh nói như vậy nè. Anh nói với anh bán bảo, anh bảo hiểm á, anh nói ok, thank you là mấy ông đã total loss chiếc xe của tôi, nhưng tôi muốn mua chiếc xe lại. Thì nó thành cục sắt. Nó total loss rồi đó là nó thành cục sắt. Thường thường trong cái kinh nghiệm của David ấy, là cục sắt $500, $700, $1,000. Tùy theo cái cục sắt này, Mercedes, cục sắt BMW. Dĩ nhiên cục sắt Mercedes nó mắc hơn chút. Đó, thì anh cứ nói vậy thôi.
chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.